Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu thứ năm liên hệ đến là quan niệm giá trị của giới và sự thực tập nó. Câu hỏi như sau: trong luật tạng con có nghe Đức Phật dạy rằng giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất Phật pháp mất. Chúng con thấy các nhà sư Tây Tạng và Nhật Bản lập gia đình có vợ có con, tức là không giữ được giới ba la di thứ nhất của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thế tại sao Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nhật Bản lại được nhiều người biết đến hơn? Còn và mất trong ngữ cảnh này được hiểu như thế nào? Đây là một câu hỏi rất khó, rất nhạy cảm, rất là tế nhị và cũng rất là khó trả lời. Xin vị dành tràng pháo tay để nghe sự chia sẻ của Đại sư Huệ Liêm.
Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được thay mặt đoàn giảng sư trả lời câu hỏi này. Trước nhất là về vấn đề tu á, khi mà một nhà sư trở nên được kêu tên gọi là nhà sư, là bậc thầy của tất cả mọi người, thì khi vị ấy đã xuất gia và thọ trì những luật cao thượng để trở nên dần dần một vị thánh nhân. Thì giới luật này là giới luật mà Đức Phật dạy cho những người xuất gia. Tất cả những người xuất gia đều được gọi là nhà sư. Thì những vị xuất gia này thì có Sa Di, Thức So Mana hoặc là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Thì tất cả đều phải giữ giới. Và giữ giới á, khi mà xuất gia thì lìa bỏ gia đình, tức là cắt đứt những ái dục về tình cảm gia đình, tình cảm riêng tư, ích kỷ. Thì như vậy á, mới xa lìa được cái cảnh giới thế gian, thì xa lìa được dần dần những cái khổ đau của con người do về ái dục gây ra. Thì về giới á, thì có những cái giới trọng và giới khinh. Mà nhất là về ái dục á, là cái giới trọng là nên cắt đứt từ đầu và được đưa lên hàng đầu. Và do đó người xuất gia đã nói là một nhà sư thì phải thật sự là xuất gia. Còn về cái người mà tại sao mà Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nhật Bản là những nhà sư có nhiều khi không có xuất gia, hoặc là có gia đình sống như là một gia đình bình thường nhưng mà vẫn được gọi là nhà sư? Thì nhưng mà tại sao mà Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nhật Bản được nhiều người biết đến? Nó có nhiều lý do. Sở dĩ mà được biết đến nó không phải là vì có giữ giới hay là các nhà sư này không giữ giới, mà do vì những cái phương tiện quảng bá rộng rãi và có thể đem đến những cái phương tiện dễ dãi cho quần chúng. Ví dụ như Phật giáo Tây Tạng thì truyền bá Phật pháp bằng tiếng Anh, thì nó truyền bá rộng rãi khắp nơi trên thế giới nhiều hơn. Còn tiếng Việt Nam của chúng ta đó thì Phật nói bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Ấn thì nó cũng rất là khó để phổ biến. Cho nên là Phật giáo sau khi mà được truyền bá khắp nơi trên thế giới á, thì được chuyển ngữ qua bằng tiếng Anh á, thì các tông phái mà sử dụng bằng tiếng Anh á, thì phổ biến nhiều hơn, thì nó đưa đến cái quần chúng Tây Phương. Và bên Phật giáo các tông phái này cũng sử dụng những cái phương tiện như bằng hình ảnh hoặc là những cái hình tượng rất là nổi bật, làm thu hút cái thị giác của những cái người đến với Phật pháp. Cho nên là có những cái truyền thống như là các vị ấy đưa ra là về vấn đề tái sinh. Về tái sinh đó là các vị lạc ma đó, các vị được cho rằng á là các vị tổ tái sanh. Có những đề tái sanh như vậy thì khiến người ta thích hơn. Vấn đề tái sanh á là vấn đề mà nó cũng tương đương với lại Phật tính á, thì tất cả chúng ta đều có Phật tính. Nhưng mà chúng ta quên cái lời dạy của Đức Phật đi, chúng ta lại mơ tưởng về một cái định vị của một người nào đó cho mình là một cái vị tổ tái sanh thì mình lại thích hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng á mình có cái tánh Phật của mình từ lâu nhưng mà chưa có cho phát triển nó ra thôi. Cho nên nó là về vấn đề này á, cho nên là do những cái phương tiện này mà Phật giáo Tây Tạng và Nhật Bản á, được nhiều người biết đến. Và như vậy á, mặc dầu á là vẫn còn có gia đình nhưng mà cũng có thể truyền bá đạo được, thì như vậy á, cái vị này trở nên danh tăng, nó không thể là thánh tăng được. Thánh tăng là phải xuất gia và phải tu tập được giải thoát đàng hoàng. Tại vì một vị thánh tăng á là phải là một vị có sự an lạc và hạnh phúc thật sự và có sự giải thoát thật sự. Thì cái sự an lạc này được xuất phát từ cái sự mà ly dục á, thì mới có sự an lạc thật sự và có sự hạnh phúc thật sự. Thì cái gia là phải ly cả thế gia đình đó, là ly cái phiền não và kể cả ly cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì mới thật sự hoàn toàn giải thoát giác ngộ và mới trở thành tăng. Cho nên á cũng có nhiều vị á, nhiều khi mặc dầu là không có trở thành thánh tăng nhưng mà cũng có thể truyền bá giáo lý được, chứ không phải là không được. Cũng có nhiều người vị cư sĩ và những nhà học giả nhưng họ truyền bá giáo lý rất là tốt, họ hiểu Phật pháp và họ nghiên cứu và họ viết sách, hoặc họ có thể là cũng có nhiều vị là đứng lên thuyết trình về Phật pháp, thì đó là cũng là hình thức để phổ biến Phật pháp. Như vậy cũng có phước chứ không phải là không có phước. À, nếu mà Phật pháp mà được truyền bá như vậy á, à, nếu có sự thực hành nữa thì Phật pháp lại càng được phát triển, được duy trì và được tốt đẹp hơn. Còn bằng không á thì cũng không phải là Phật pháp bị mất đi. Ví dụ một người mà không có giữ giới á thì tổn hại cho người không giữ giới chứ không phải là tổn hại cho Phật pháp. Ví dụ như người không giữ giới như là sát sanh chẳng hạn, người đã giết người á thì tổn hại cho cái người giết người thôi, là người đó bị ở tù nhưng mà Phật pháp vẫn còn, đâu có mất đi. Cho nên cái câu nói á, giới luật còn Phật pháp còn, hay giới luật mất thì Phật pháp mất. Ở đây là cái câu nói của các vị tổ xưa là dạy cho những người đệ tử, những người con Phật để cố gắng giữ giới để mà trở nên cái người tốt đẹp và là làm lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho xã hội xung quanh, để khuyến khích đạo đức quá về cái cuộc sống thế gian này, để mà khuyến khích mọi người tu hành. Bởi vì Phật pháp là cái sự đem lại lợi lạc cho rất là nhiều người, và là câu nói này để khuyến khích sự tu hành. Thì chúng ta còn có một câu nói nữa, đó là chánh pháp được cửu trụ, chánh pháp luôn luôn là cửu trụ, chánh pháp không thể nào mất đi và cũng không có thể ai có thể làm mất đi chánh pháp. Nên là con đường giải thoát giác ngộ, con đường đạo đức về tâm linh, con đường để tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý, hay tịnh hóa tham sân si trong tâm của mọi người. Thì con đường này là con đường không có thể ai đánh mất được. Dù cái người có thực tập hay không thực tập thì cái sự trong sạch, thanh tịnh hóa tâm linh của con người vẫn được duy trì và tồn tại trên thế gian này chứ không thể mất đi được. Cho nên có những cái từ ngữ, chúng ta còn có một cái từ gọi là mạt pháp. Mạt pháp là do vì cái người đó không có thực hành mà chính con người làm cho chính mình mạt pháp, tức là mình không còn biết gì đến chánh pháp nữa hết, thì cuộc đời chúng ta cũng mạt luôn. Còn nếu mà cái người mà thực hành chánh pháp của Đức Phật một cách toàn vẹn thì đó là lợi ích rất là nhiều người cho, rất là nhiều cho vị ấy. Cho nên á, chánh pháp là luôn luôn được tồn tại trên thế gian này chứ không có mất đi. Đó là cái câu nói mà chúng ta nên hiểu, và cũng không có thể nào mà Phật pháp bị mất đi hết. Mất là do chúng ta có thực hành hay không thực hành, là chúng ta tự đánh mất mình, tự đánh mất cái đạo lý, đạo đức, cái con người của chính mình, và đánh mất cái con đường hướng thượng, con đường tâm linh và con đường giải thoát giác ngộ của chính mình. Đây chúng ta trình được. Cho nên cái sự còn hay là mất ở đây là cái sự mất mát của người không giữ giới, và cái sự còn là do cái người có giữ giới, là cái sự còn tốt đẹp cho chính mình. Còn chánh pháp là luôn luôn là cửu trụ. Đấy, chúng ta xin được phép chia sẻ. A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin trình bày thêm một ý nhỏ như là một cái điều kiện để chúng ta tư duy thêm về vấn đề vừa nêu. Nếu ta chúng ta hiểu giới luật á, là nền tảng đạo đức, thì chánh pháp có thể được hiểu nôm na là chân lý và con đường chuyển hóa. Chân lý đó thuộc về trí tuệ, chuyển hóa thuộc về nỗ lực tu tập tâm ý và thức trên nền tảng làm chủ các giác quan. Thì mối liên hệ hỗ trợ giữa đời sống đạo đức và việc tiếp nhận được chân lý và chuyển hóa là hữu cơ. Cho nên người thực tập đạo đức đó sẽ thăng tiến trên con đường chân lý và chuyển hóa rất nhanh. Tuy nhiên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta nói ngược lại, rằng là ở đâu đó, ở con người nào đó chưa hoàn thiện được đạo đức thì chánh pháp sẽ mất đi. Chánh pháp vẫn còn ở nguyên thôi. Ví dụ bây giờ người A không giữ chánh pháp thì người A mất cái quyền thừa hưởng giá trị an vui của chánh pháp, còn chánh pháp vẫn còn ở nguyên đó. Giống như có ba tô cơm và rất nhiều người đói đang chờ đợi để được ăn cơm, nhưng họ không chịu chờ đúng cách, giành giật lẫn nhau, cho nên ba tô cơm bị đổ, cuối cùng không ai ăn được. Như vậy khi không ăn được cơm trong tình huống này là họ bị đói, còn cơm nó vẫn là cơm thôi, mặc dù nó bị dơ hay là sạch nó là chuyện khác, nó vẫn còn nguyên. Thì chánh pháp có thể bị ảnh hưởng về phương diện niềm tin chứ không bao giờ là bị mất. Sở dĩ mà các tổ nói như thế là vì muốn khích lệ người xuất gia cố gắng hành trì giới luật một cách nghiêm minh, vì nó là cái điểm trọng tâm để giúp cho người xuất gia trở thành một bậc thánh và nâng giá trị nhân phẩm và đời sống đạo đức mình lên ở mức độ cao nhất, làm nền tảng nương tựa cho những người tại gia. Cho nên phải nói như vậy để cho người ta thấy rằng là khi mà mình không hoàn thiện đời sống đạo đức thì ta đã góp phần làm cho Phật pháp đó nó bị suy vong, để cho người ta có trách nhiệm với nó với một sự cam kết lớn. Còn trên thực tế nếu ta không thực hiện được nó thì không vì thế mà Phật pháp bị mất đi. Phật pháp vẫn tiếp tục được tồn tại và phát triển theo cách riêng của nó. Còn hiện tượng mục sư trong Phật giáo không phải thời gần đây mới có, mà vài trăm năm trước tại Nhật Bản, vài thế kỷ trước tại Tây Tạng đã từng có hiện tượng này. Tức là các nhà sư này đã tình nguyện dấn thân nhập thế làm các Phật sự, có thể không chọn lựa con đường giải thoát làm chính, cho nên vẫn có gia đình để sống vợ con, nhưng các Phật sự và những nỗ lực tu tập về năm ba la mật còn lại cũng như là dạng thì công đức có thể nói là hơn hẳn rất nhiều những người đệ tử tại gia. Cho nên không vì thế mà ta khinh thường các vị này, vì họ thấy rất rõ rằng là cái giới ba la di thứ nhất, tức là chuyển hóa năng lượng tính dục, là khó thực tập được. Cho nên tình nguyện thay vì trở thành người tại gia thì bị giới hạn đủ thứ, cho nên họ tiếp tục duy trì hình thức là người xuất gia, không hướng đến con đường giải thoát nhưng mà hướng đến con đường nhập thế. Sự lựa chọn bất đắc dĩ đó làm họ mất đi cái quyền lợi trở thành một bậc thánh. Vì trong sơ quả đó thì ta thấy rất rõ là cái hỷ lạc của thiền định này là do ly dục, ở đây là tính dục mà ra. Và một trong những điều kiện than Phật học quy định trong các kinh đó là chuyển hóa năng lượng tính dục tham sân và si thì mới có thể nhập vào trong dòng thánh. Cho nên là cái khả năng chứng thánh thì bị giới hạn, nhưng khả năng Phật sự khác, những vấn đề phụng sự chúng sinh, đóng góp cho cuộc đời và cho Phật pháp vẫn có thể tốt đẹp như thường nếu vị đó có tấm lòng, có phương pháp, có tinh tấn và có chiều sâu. Đó là hai ý tưởng để chúng ta cùng tham khảo thêm về hiện tượng này, để chúng ta có một cái nhìn tương đối là dung thông hơn đối với những trường phái Phật giáo trong chiều dài phát triển của Đạo Phật đã không giữ đúng cái truyền thống của Đức Phật quy định, nhưng vẫn tiếp tục làm cho Đạo Phật có mặt ở nơi này và chốn nọ. Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến giới sát sinh. Những người làm nghề biển như đánh cá, chày lưới, bởi do nghiệp nên họ không thể từ bỏ nghề này, và họ mặc dầu cũng là những Phật tử quy y và giữ năm điều giới cấm, nghề vẫn tiếp tục làm. Có vị giảng sư đã cho rằng họ làm nghề này không có tội, vì những loài cá, cua, tôm, mực sinh ra là vì mục đích phục vụ cho con người, làm thức ăn để duy trì sự sống của con người. Nghiệp của những con vật này là vậy, cho nên chúng phải chịu trở thành là thực phẩm của con người. Xin các vị giảng sư hãy giải tỏa thắc mắc này có phù hợp với tinh thần không sát sinh và đạo lý từ bi của Đức Phật dạy hay không. Xin vị dành tràng pháo tay lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Cho nên quý Phật tử đang thắc mắc, riêng bản thân Thiện Trí thì không phê bình gì cả và cũng không có kích lệ tinh thần cho cái người chạy lưới bắt cá gì cả. Nhưng đây là chúng ta nhìn bằng một cái nhìn với tính cách gọi là phân tích. Thiện Trí nói lại là không phê bình, không chỉ trích, mà chỉ có cái nhìn bằng cách gọi là mình phân tích lời Phật dạy như thế nào. Thật ra có những nơi như là những vùng duyên hải, đa phần là những người dân ở tại đó thì đánh bắt cá, chỉ làm cái nghề sát sanh, đánh bắt cá cua tôm thôi, chứ còn ngoài ra họ ít có làm cái nghề khác vì họ sống nơi các vùng duyên hải. Như vậy bây giờ chúng ta đi truyền giáo bằng cách là làm lễ quy y rồi thụ trì tam quy ngũ giới, trong đó có cái giới là không sát sanh. Như vậy thì mình hỏi Phật tử rằng chư Phật suốt đời không sát sanh, quý vị có thể giữ được không? Nơi đó quý vị làm sao đây? Khó ghê ha, thật là rất khó. Nhưng mà mình gần như phải áp đặt cho họ là nói dạ con xin giữ được. Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn làm nghề sát sanh. Chứ bây giờ nếu con không sát sanh thì con tự sát gia đình con trước. Và nếu như một vị giáo sư mà nói nặng về cái việc sát sanh như là thượng chí chư Phật thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, hạ chí nguyên phi, chuyển động vi tế côn trùng, đảng hữu mạng giả, bắt đắc cố sát, nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ. Như vậy bây giờ một vị giáo sư nếu đánh nặng về cái chỗ mà người ta giết những con vật rất nhỏ như những con vi trùng cũng không được giết, như vậy có chừng người ta giết ông pháp sư trước. Cho nên chúng tôi nói một cách rất nhẹ nhàng. Thật ra mà nói thì những cái con vật đó là nếu quan niệm của thế gian thì nó vật dưỡng nhân, nhưng ở đây chúng tôi thì cũng không có khuyên quý vị là bắt con vật đó để mà nuôi mình, không khuyên. Vì nếu tôi khuyên á thì tôi rơi vào chỗ giáo tha sát, cho nên khuyên thì tôi không khuyên, mà chỉ khuyên quý vị ăn chay niệm Phật. Nếu quý vị ăn chay, ai không ăn chay hết thì họ bắt cá làm gì, phải không quý vị? Nếu có khuyên của tôi thì khuyên quý Phật tử, khuyên những người đó ăn chay niệm Phật. Tôi nghĩ rằng những người kia mà họ theo lời của tôi khuyên là họ ăn chay niệm Phật thì những cái ngư dân kia họ cũng bó tay thôi. Cho nên cái khuyên của vị giảng sư là khuyên họ ăn chay niệm Phật. Và khuyên những người kia thì nên chuyển nghề. Bởi vì những người này ăn chay hết thì họ không có mua cá của quý vị đâu. Cho nên khuyên họ lần lần họ sẽ chuyển nghề. Đó là lời khuyên của chúng tôi. Còn bởi cái câu mà nói vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật. Nếu như chúng ta đặt vào sau chỗ đó thì cũng gây ra sự quả báo. Cho nên cái việc mà giết hại chúng sanh thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ lãnh quả báo. Cho nên lời khuyên của tôi thì khuyên họ ăn chay niệm Phật, tự nhiên họ sẽ chuyển nghiệp. Tự nhiên họ sẽ chuyển nghiệp. Đó. Còn thật ra đối với những người làm cái nghề sát sanh đó, quý vị cho rằng cái nghiệp. Nhưng ở đây đạo Phật chúng ta khuyên họ để rồi họ không làm nghề sát sanh nữa. Vì nếu như họ sát sanh từ những con vật nhỏ như con tôm, con cá, con cua, con ốc, thì có thể họ giết được con gà, con vịt, con heo, con bò, và họ dễ dẫn đến giết người. Cho nên cái chính của giới không sát sanh ở đây mà Đức Phật đưa ra nhằm mục đích là không sát nhân, tức là không được giết người. Nhưng nếu chúng ta nói là không được giết người mà họ lỡ làm những con vật kia thì lần lần họ có thể giết người rất dễ. Mà nếu người nào không sát hại những con vật nhỏ thì cái việc giết người kia họ rất là xa. Cho nên Đức Phật rất là thương chúng ta và mới đưa ra cái nhiều cái hàng rào để rào đốn chúng ta khỏi rơi vào tình trạng giết người. Cho nên mới nói là thượng chí chư Phật thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, hạ chí nguyên phi quyển động, vi tế côn trùng, đảng hữu mạng giả, bất đắc cố sát. Tức là những con vật gì có mạng thì không được cố sát. Nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ. Trong những việc làm đó chúng ta không nên tham gia. Chính vì vậy mà tôi cũng không khuyên quý vị làm nghề đó, mà chỉ khuyên quý vị ăn chay niệm Phật và chuyển hóa cái việc làm của quý vị bằng chánh nghiệp. Đó là đôi lời chúng tôi xin giải thích. A Di Đà Phật.
Chúng tôi tin chắc rằng là sau sự chia sẻ này đó, chúng ta không còn tin vào học thuyết vật dưỡng nhân nữa. Vấn đề ở chỗ đó là mình mạnh hơn, giết được chúng và biến chúng làm món mồi cho mình, và lấy đó làm cơ sở để biện hộ đó. Học thuyết vật dưỡng nhân là của Nho giáo và Thiên Chúa giáo, nói chung là các tôn giáo nhất thần, vốn rất là sai lầm. Và cho vậy đó, ai giết chúng để phục vụ cho món ăn đó thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Mà cái ảnh hưởng tiêu cực của nó đó là giảm tuổi thọ và bệnh tật ở con người là điều khó có thể tránh khỏi. Còn việc chọn lựa nghề thì nó liên hệ đến sự khôn ngoan. Có nhiều người lý luận rằng là nếu tất cả chúng tôi bỏ hết nghề chài cá, đánh cá, nuôi cá thì cuộc đời này chưa chắc đã sống bình an. Cho nên chúng tôi làm là giúp cho cuộc đời. Thì chuyện đó phần giúp nó cũng có, nhưng mà cái hậu quả mà mình chịu là điều không thể phủ định. Nên ai khôn nhờ dạy chịu. Có nhiều người khôn ta chọn những nghề khác, họ phải giết sát ảnh hưởng. Còn mình là thiếu sự khôn ngoan, chọn cái ngành nghề đó thì phải chịu cái hậu quả liên hệ đến mạng sống của bản thân mình. Do đó người tu học Phật đó thì không trực tiếp giết, không gián tiếp giết, không ủng hộ giết, không tán trợ giết, và không a dua cho sự giết. Là bởi vì ta quý trọng mạng sống của con người và các chủng loại nói chung. Câu hỏi kế tiếp: con đã thọ với Bồ Tát, nếu kỳ Bồ Tát nào bận việc con không đến chùa để nghe giới, thì ở nhà vào tối đêm đó con tự đọc tụng giới có được không? Và một câu hỏi khác: tại sao người tiếp nhận giới pháp, đặc biệt là giới Bồ Tát, phải tuyệt đối không được ăn ngũ tăng như được khuyên ở trong các chùa. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của sư cô Diệu Huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với câu hỏi này, chúng ta thấy là người Phật tử tại gia thường là thảnh lãnh thọ năm giới, chúng ta thường gọi là ngũ giới. Ngoài ra người Phật tử tại gia còn có thể lãnh thọ thêm bát quan trai giới. Riêng hàng xuất gia thì quý Phật tử cũng biết có giới của Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Và có một giới mà cả hàng xuất gia và tại gia đều đồng được lãnh thọ, đó là giới của Bồ Tát. Giới Bồ Tát còn gọi là đạo tục thông hành giới. Cả đạo là bên hàng xuất gia, tục là hàng Phật tử tại gia, đều được lãnh thọ. Giới của hàng thanh văn mà chúng ta được kể là giới Sa Di, Sa Di Ni Thức So, Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni là giới của thanh văn. Là chúng ta khi mà lãnh thọ là được chư tôn, trưởng lão, nhị bộ, tăng ni trao truyền cho giới điều để được lãnh thọ giới pháp. Còn giới của Bồ Tát, khi mà hàng tăng ni cũng như Phật tử phát tâm lãnh thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh thuộc đạo tục thông hành giới này, thì quý Phật tử có nhớ rằng giới này do ai trao truyền cho ta hay không? Giới Bồ Tát là Phật trao truyền, chư tôn trưởng lão đại vị cho chư Phật trao truyền giới. Và giới Bồ Tát nó còn được gọi là tâm địa giới. Do đó khi mà người lãnh thọ giới Bồ Tát, nếu mãn duyên ở cõi ta bà này thì giới đó nó không mất. Nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ trợ duyên cho chúng ta tái sanh từ vô lượng kiếp. Và nó là cơ hội để chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm, không bị lui sụt chí Bồ Đề. Do đó giới Bồ Tát nó rất là trang trọng. Người Phật tử khi lãnh thọ giới Bồ Tát thì quý vị nên hãy tìm hiểu, học hỏi trước sau rõ ràng. Vì tâm nguyện lành mà mình lãnh thọ giới pháp, vì tâm nguyện lành mà vì lãnh thọ với pháp. Và khi chúng ta thấy trong có những giới tràng lớn, thường chư tôn hòa thượng có cho tấn hương hay là đốt liều, quý Phật tử thấy trừ tăng ni thì tấn hương ở trên đầu gọi là tấn hương, đốt liều hoặc là ở trên tay, đó là dâng cái tâm thành của mình lên cúng dường. Giống như trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thường các bộ kinh mình thấy là có người cúng dường thi lễ lên Đức Phật, có người đã cúng dường một lấm tay. Thì trong giới Bồ Tát chúng ta thường thì quý Phật tử thấy khi tấn hương đó, đốt 3 liều hoặc là 6 liều hoặc 9 liều trên đầu, và có khi thì che nhen về tay trên tay. Thưa Phật tử, trong đạo tràng, trong giới Bồ Tát á, thì nó có một điều là khi Phật tử lãnh thọ chúng ta rất là trân trọng. Do đó với tâm nguyện lành mà mình phát tâm mình lãnh thọ giới pháp, thì người Phật tử chúng ta học hỏi, hành trì, tụng niệm lúc nào và ở đâu cũng đều quý. Do đó với những cơ duyên đến ngày Bố Tát, chư tăng ni, Bố Tát sau ngày sám hối ở các chùa thường là đọc tụng lại các giới điều mà hàng xuất gia cũng như Phật tử tại gia đã lãnh thọ, để nhắc nhở mọi người đó là những điều Đức Phật dạy. Thì nếu mà ngày đó quý Phật tử bận công việc thì chúng ta có thể là đọc tụng ở nhà, nhưng chớ lấy cái điều đó mà cứ mỗi kỳ Bố Tát thôi, hôm nay con không đến chùa, để ở nhà ha, để ở nhà tự đọc. Nhà chỉ trái trường hợp là chúng ta quá bận, mình không thu xếp được thì ở nhà mình đọc tụng, mình hành trì, mình thực hành theo tinh thần giới pháp, đó là điều rất là quý. Hành trì trong tất cả. Và thường Hòa Thượng Tôn Sư thường nhắc nhở quý Phật tử, chúng ta có giới Bồ Tát là các giới điều mà chúng ta được lãnh thọ từ 10 giới trọng và 48 giới khinh. Và hạnh Bồ Tát có nghĩa rằng khi quý Phật tử phát tâm lãnh thọ giới Bồ Tát, để mình đi trên con đường Bồ Tát đạo đó, mình hành trì những cái tâm nguyện lành, những cái hạnh ban vui cứu khổ Bồ Tát đi vào đời, như hoa nở khắp nơi tô thắm màu tươi đẹp, trang nghiêm, nét tuyệt vời. Mình làm cho tất cả mọi người đều được quan hỷ. Mình đem niềm vui, đem sự lợi lạc đến cho mọi người. Đó là hạnh Bồ Tát mà mình đừng có quên. Mình nghĩ nhiều khi chúng ta quên. Có một lúc nào đó, sau khi thọ giới Bồ Tát rồi, chúng ta lại nghĩ mình đang là Bồ Tát. Trong đạo tràng có ai nghĩ mình đang là Bồ Tát không? Chúng ta đang đi trên con đường học hạnh Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, học hạnh Bồ Tát, và đang đi trên con đường để làm lợi lạc tất cả mọi người. Huệ thường nhớ Hòa Thượng Tôn Sư trong các thời đảnh lễ có đọc một kệ, không biết đạo tràng chúng ta còn nhớ không? Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt thường tu tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tịnh Bồ Đề ảnh hiền trung. Vì Bồ Tát luôn mang tâm nguyện nguyện lành, dù chúng sanh có tâm cấu nhiễm như thế nào thì tâm Bồ Đề vẫn ngự ở trong lòng mỗi người. Và đó là một cái hạnh, cái nguyện mà chư Phật đã từng thể hiện, thực hiện và hành theo hạnh Bồ Tát để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó quý Phật tử, chúng ta sẽ, nếu chúng ta bận thì mình có thể tụng ở nhà, nhưng hãy thu xếp đến chùa để giới đạo tràng trang nghiêm. Mình được chư tăng chư ni trong ngày trưởng tịnh, ngày trưởng tịnh, ngày độc lệ, những giới điều của Đức Phật, mình được trưởng dưỡng hơn, được thăng hoa hơn, được an lạc hơn. Còn quý Phật tử với câu hỏi, quý Phật tử hỏi ở các chùa cũng như hàng Phật tử tại gia, sau khi thọ giới tại sao không được ăn ngũ vị tân? Ngũ vị tân đây là năm cái thứ, tân là cái mùi, năm cái mùi vị là hành, hẹ, tỏi. Hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ, chúng ta nên, không nên ăn. Tại vì đó là những cái chất á, nó có cái mùi vị. Thường khi quý Phật tử được lãnh thọ giới pháp, chư Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thường che chở và rất là hoan hỷ. Hoan hỷ vì Phật tử đã một bước để lên, cất từng bước lên các quả vị thánh để mà tu tập trên con đường học đạo, tu thân, hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà nếu mình ăn các cái chất mà có cái mùi á, nó làm cho những, ví dụ như chất tỏi đi, thật ra tỏi thì nó có trị bệnh không à, nhưng những cái chất mà có cái mùi nai say nồng á, thường nó làm cho chúng ta dễ cái nổi sân, hoặc là dễ nó khó kiềm chế được tâm tánh. Và hộ pháp thường thần á, hiện thần thì thường không có thích cái những cái mùi đó. Do đó với câu hỏi này, theo Huệ, theo thiện ý thì không biết là chư công đức bổ sung như thế nào, nhưng Huệ thường được chư tôn hòa thượng và ngày xưa ni trưởng có dự Huệ ở, sư bà thường dạy là quý con, các con đừng nên ăn những chất mà khi mình ăn vào mình tụng niệm thì hộ pháp sẽ quở và không có quan hỷ, không có quan hỷ với những cái mùi nó bay lên, nó làm ô uế cái không gian trang nghiêm thanh tịnh. Do đó quý Phật tử hạn chế càng nhiều thì càng tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Việc các tổ Trung Hoa khuyên không ăn ngũ vị tân đó, được lý giải như sư cô Dự Huệ vừa nêu, là đứng từ góc độ của tín ngưỡng và tôn giáo để cho người ta từ bỏ nó, và đặc biệt là áp dụng cho người xuất gia. Phân tích về phương diện y khoa thì thấy vấn đề nó rất là khác, vì hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ đó được xem là thực đơn của thần tình ái, nghĩa là khi mà tiêu thụ nó vào trong cơ thể đó thì những kích thích nó tạo ra các phản ứng hóc môn làm cho con người khao khát về sự hưởng thụ các tính dục, và do vậy hạn chế nó đối với người xuất gia đó là một yêu cầu rất cần. Và người xuất gia đây được hiểu là theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thôi, còn Nam Tông đó thì các vấn đề đó vẫn được ăn bình thường. Về thực phẩm đó, thì các loại thực phẩm mặn đó, nó có cái tính năng kích dục nhiều hơn là ngũ vị tân. Trong cái đó ngũ vị tân đó, nếu ta sử dụng một cách hợp lý đó thì nó trở thành những dược chất và trở thành là kháng thể giúp cho chúng ta chống được những cái chứng bệnh cảm cúm nhức đầu và hỗ trợ cho gan và thận rất cao. Tỏi dược chất rất là cao. Khi ta ăn tỏi mà ngâm giấm chua đó, có thể hỗ thận cho thận bị suy, hoặc là làm cho gan được mạnh, và những cái chứng bệnh thông thường đó, nó không có mặt. Do đó sử dụng nó như là những dược liệu đó thì vấn đề trở nên rất là bình thường. Còn bảo rằng chúng là có những mùi hôi đó là để đánh lạc hướng cái việc mà phân tích nó dưới góc độ của y học, và tính dục để cho ta không có bị kích thích để mà tìm hiểu về nó, và do đó dễ dàng vượt qua hơn. Chứ thực ra nói về cái mùi hôi thì vật thực nào nó cũng có những cái mùi thơm và mùi hôi. Thơm và hôi đó, nó lệ thuộc vào cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng chủng loại chúng sinh và từng con người thôi, cho nên nó không quan trọng lắm. Và hơn nữa, những người mà bị chứng bệnh bao tử chậm tiêu do axit á, hoặc là gan yếu thì sau khi đưa thực phẩm vào trong bao tử đó thì ưa có cái mùi hôi tồn lại ở trên miệng, và khi nói chuyện nó cái hơi toát ra ngoài có cái mùi rất là khó chịu. Nó còn khó chịu hơn rất nhiều lần so với là cái mùi vị ngũ vị tăng. Cho nên người xuất gia không ăn nó là vì không muốn để cho cái chất kích dục đó, nó làm cho họ khó giữ được giới hạnh của người xuất gia, đó là chuyển hóa năng lượng tiêu cực này. Còn là người tại gia, khi quý vị ăn chay hay là ăn mặn, quý vị cứ ăn bình thường không sao hết, miễn là ăn trong cái liều được chỉ định của bác sĩ. Cái gì mà nó có dư hoặc là nhiều quá nó cũng không tốt cho sức khỏe, cho nên ta nên thoáng rộng hơn, và do đó cứ ăn ở một mức độ tương đối thì nó hỗ trợ cho chúng ta, chứ không đến nỗi mà phải nghiêm cấm đến độ là sợ rằng mỗi một cái giới có năm vị thần bảo hộ, ăn cái này có mùi tanh hôi các vị thần bay mất hết. Phần lớn các thần linh của các tôn giáo ông nào cũng ăn mặn cả, ăn mặn cái mùi nó còn hôi hơn nhiều, chứ còn hành hẹ tối nếu hơn cười. Mà nếu mà mình xào với lại dầu đó, nghe cái mùi thơm hấp dẫn lắm, chứ đâu phải là hôi đâu mà. Lý giải đó nó không đủ sức để thuyết phục cho chúng ta trong giai đoạn hiện tại, khi mà kiến thức y khoa ngày càng được tăng tiến và mở rộng, cho nên hạn chế những chất tố dẫn đến sự kích thích dục đó là nó hỗ trợ cho người xuất gia. Còn người tại gia đó thì cũng tùy theo trường hợp mà ứng dụng, có khi là nên, có khi là giảm. Ngoài ra những vật chay đó, mặc dù nó không có mùi nhưng mà nó cũng là thực đơn của thần tình ái, thì bao gồm là củ cải trắng cũng như là đường, hay là những vật thực gì mà nó có lượng đường cao. Khi mà mình đi đường xa mỏi mệt á, thì ăn uống những vật có đường như thế này nó cũng ảnh hưởng rất là tiêu cực cho vấn đề kích dục. Cho nên là người xuất gia cũng nên hạn chế những thứ này, và cần phải có những bác sĩ y khoa hay là đông y dược sĩ đó tư vấn thêm cho chúng ta về chế độ ăn uống để vừa đảm bảo được sức khỏe, vừa hỗ trợ tốt cho vấn đề hành trì, mà các dưỡng chất, các chất tố vẫn đầy đủ. Đó là một cái nghệ thuật trong ăn uống để giúp cho chúng ta tu tốt hơn. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi mang tính chuyên môn. Thế nào được gọi là trì giới du nhiếp năm ba la mật còn lại trong pháp tu lục độ? Câu hỏi này nó đòi hỏi thời gian hơi nhiều. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có trình bày một phẩm gọi là lục độ dung thông. Trong phẩm này đó, Đức Phật hướng dẫn người tu bố thí ba la mật có thể đồng lúc đó tương nhiếp hay là dung thông năm ba la mật còn lại, tương tự trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng bao gồm năm ba la mật còn lại. Và sự hướng dẫn ở trong kinh rất là chi tiết. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu một cách vắn tắt để chúng ta nắm và thấy rõ được rằng là giá trị trì giới nó không dừng lại ở tự thân của nó, mà nó còn hỗ trợ cho thiền định và phát sinh trí tuệ, vốn là hai yếu tố rất quan trọng trong bát chánh đạo mà các hành giả dù của pháp môn nào, trường phái nào cũng cần phải lưu tâm và thực tập. Trước nhất, để thực tập trì giới mà vẫn dung nhiếp được, bao hàm được bố thí ba la mật đó, thì Đức Phật khuyên các hành giả hãy nêu quyết tâm từ bỏ tham lam và bỏng sẻn. Tham lam đó, nó làm tăng tham ái, bỏng sẻn nó làm cho con người tham ái ở mức độ keo kiệt, chấp vào những cái ngã sở hữu. Trong khi đó tham lam đó thì nó lại tăng trưởng về cái ngã nơi bản thân của chính mình. Chấp vào cái tôi hay là cái tôi sở hữu đều là hai phương diện của lòng tham, và do vậy hành giả khó có thể chia sẻ với những mảnh đề bất hạnh trong cuộc đời. Cho nên phát huy trì giới ở mức độ tích cực đó thì hành giả đồng lúc đó cần phải tăng trưởng và tu tập hạnh bố thí và cúng dường một cách trọn vẹn và dứt điểm. Đức Phật nêu ra có 3 tình huống. Một là chia sẻ cơm áo và những phương tiện nhu yếu phẩm của cuộc đời để giúp cho người đói được ăn, người khác được uống, kẻ lạnh được áo quần ấm, kẻ thiếu thốn đó thì được các phương tiện đầy đủ, kẻ bệnh tật thì được dược phẩm và các dịch vụ y tế. Thứ hai là hỗ trợ về kế sinh nhai. Ở đây ta cần xác định rõ cần câu và con cá. Có nhiều người cho rằng là giúp đỡ người khác là tặng các con cá, ăn rồi tiếp tục cũng đói, tiếp tục cũng nghề ăn xin, cho nên tốt nhất là tặng các chiếc cần câu. Để chọn tình huống nào, đối tượng nào, con cá là có tác dụng hay là cần câu có hiệu quả, thì ta phải xác định rõ cứu ngặt và cứu nghèo. Cứu ngặt nó bao gồm các tình huống là thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch và chết chóc, mà khả năng của người đang bị lâm vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo này là không thể tự vượt qua. Việc trì hoãn hay là chậm trễ việc tiếp viện là đồng nghĩa làm cho bệnh tình hay là cái khủng hoảng của đó ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên ta cần phải cứu bằng phương pháp là hỗ trợ các vật thực thực tế. Chứ lúc đó mà dạy người ta cái phương pháp để có được những điều kiện vượt qua cái này, có lẽ người ta đã chết rồi, ta bế tắc rồi. Cho nên tốt nhất là cứu ngặt là phải cứu bằng vật thực cụ thể, mà trên thế gian ta thường gọi là con cá. Còn cứu cần câu là đối với những người nghèo, ta phải dạy phương pháp để họ lập nghiệp, để cho họ có thể vượt qua. Cho nên nếu ta chấp vào cái việc cần câu là giải pháp tuyệt đối mà không hỗ trợ những con cá, tức là những cái cụ thể, những cái thành quả, thì có lẽ rất nhiều người từ bế tắc này đi đến những bế tắc khác. Do đó xác định rõ tình huống nào là cần câu, hoàn cảnh nào là con cá sẽ giúp cho chúng ta làm việc bố thí và cúng dường có hiệu quả hơn. Thứ ba là tặng chánh pháp. Tặng chánh pháp là bao gồm ấn tống, truyền bá kinh điển, rồi phổ biến băng từ, làm cho giáo pháp Phật được lan rộng ở mọi nơi chúng. Thì ai làm được 3 điều đó được gọi là trì giới, dung nhiếp, bố thí ba la mật. Nghĩa là sau khi thực hiện ta không có tiếc nuối, dù người ta biết ơn hay không biết ơn. Để cho trì giới có thể dung nhiếp được nhẫn nhục ba la mật, Đức Phật khuyên trong kinh Đại Bát Niết Bàn như sau: đối với thân thể, thanh danh, quyền lệ và tất cả những cái liên hệ đến chúng, nếu bị thương tổn thì người hành trì trì giới đó cần phải quan niệm rằng tôi không nên khởi lên bất kỳ một niệm thù hằn nào, vì tôi biết rất rõ người đó đang bị si mê, sân hận, tham ái chi phối. Cho nên đó, nhờ quán tưởng như vậy, hành giả vượt qua khỏi các ý niệm trả thù. Nhờ đó người đó thực tập được nhẫn nhục hay là kham nhẫn ba la mật. Kế tiếp, hành giả phải quán tưởng là nghịch cảnh dẫn đến những cái khổ đau cho ta là một phương tiện để cho tâm mình vững chãi hơn trên con đường tu ba la mật. Và do đó đôi lúc thầm biết ơn những người đã gây rắc rối và khổ lụy cho bản thân mình, làm như vậy để cho cái niệm trả thù không có mặt, nhờ đó kết quả thực tập được cao. Quán nghịch cảnh là một lợi ích lớn, sẽ giúp cho hành giả vượt qua nó một cách rất dễ và thành công ở mức độ khá cao. Làm được như thế là trì giới, dung nhiếp được nhẫn nhục ba la mật. Hành giả muốn dung nhiếp tinh tấn trong lúc trì giới đó thì phải thấy rất rõ thân và tâm đó phải được tu và hỗ trợ cho nhau đồng một lúc. Có người chỉ tinh tấn về thân, tức là thọ trì, tụng niệm, bái sám, kinh hành, từ thiện, siêng năng lắm, nhưng mà tâm mình không có huấn luyện theo, cho nên làm mà không có sự hoan hỷ, làm mà có sự bực dọc, sau khi làm đó kể công hoặc là người ta không mang ơn thì phiền não. Như vậy là tinh tấn chưa đạt được ở phương diện tâm linh, và do vậy đó dễ dàng bị thối thất tâm bồ đề, chán nản khi nhân tình thế thái có mặt. Do đó hành giả cần phải thấy rất rõ cứu người trong sanh tử lên trên bờ an vui là nhiệm vụ bức thiết nhất mà tất cả chúng ta cần phải tinh tấn làm, không nên khởi lên một tâm niệm mệt mỏi hoặc là ở thân hoặc là ở tâm. Do đó hành giả đạt được tinh tấn trong lúc trì giới. Để có được thiền định trong lúc trì giới thì hành giả cần phải thực tập là an trụ trong chánh niệm trong lúc thực tập việc phước cho mình và việc tốt cho người. An trụ trong chánh niệm là một cái phương tiện rất cần thiết. Dù hành giả tu theo pháp môn nào mà thiếu chánh niệm hay là nhất tâm bất loạn thì hành giả chỉ đạt được cái vỏ của pháp môn thôi, chứ chưa đạt được cái lõi của nó. Cho nên trì giới phải song hành với thiền quán. Và cái này nó hỗ trợ cho chúng ta giống như là hổ thêm cánh, hoặc là có thêm cả hai phương tiện, vừa nền tảng vừa hỗ trợ, thì kết quả đạt được ở mức độ khá cao. Trong bản kinh này đó, Đức Phật đã khuyên các hành giả phải thực tập tứ thiền để đạt được bốn cấp độ an lạc. Ở sơ thiền đó thì kết quả đạt được hỷ lạc là do chúng ta từ bỏ tính dục và từ bỏ các khoái lạc giác quan. Ở vị thiền đó, các hành giả đạt được sự hỷ lạc là do an trụ tâm vào thiền định. Ở tam thiền đó, là nhờ hành giả buông được tất cả những cái khổ thọ, giữ cái lạc thọ. Và ở tứ thiền á, là chỉ thuần nhất là trạng thái thanh tịnh của tâm. Trong đó ngay cả hạnh phúc như là lạc thọ cũng không giữ nó, vì nó là một sự đối chọi lại với khổ thọ. Mà khi khổ thọ kết thúc á, thì lạc thọ cũng cần phải được vượt qua. Do đó hành giả được trạng thái thanh tịnh như ý, không giữ, dính, vướng, chấp vào bất cứ một cái gì. Thực tập bốn thiền như thế này đấy, thì hành giả sẽ đạt được ở giới thanh tịnh ở mức độ cao nhất. Và có giới thanh tịnh cao nhất thì hành giả cũng dễ dàng đạt được tứ thiền. Bên cạnh đó thì Đức Phật còn khuyên là hãy thực tập tứ niệm xứ, tức là tu tập quán thân để không chấp trước, biến nó là cái tôi và không rơi vào cái tôi sở hữu. Quán tâm là để thấy rõ được tâm thiện, tâm ác, tâm chân, tâm vọng mà vượt qua nó dễ dàng. Quán cảm xúc để thấy rõ nó như là sống và do vậy làm chủ các giác quan. Và quán pháp tức là làm chủ được các ý niệm quá khứ hay là tương lai và hiện tại, để sự thực tập bao giờ cũng phù hợp với chánh pháp, hoặc là vận dụng chánh pháp để thay thế cho tâm của mình không còn cơ hội truy ức quá khứ hay là kỳ vọng vào tương lai. Ai thực tập được như thế thì được gọi là đang trì giới mà vẫn gồm thâu được thiền định. Và cuối cùng là để coi trí tuệ ba la mật có mặt song hành với trì giới, thì Đức Phật khuyên trước nhất là ta phải quán tưởng cái tướng như ở trong tất cả các pháp tướng, gồm có tướng không, tướng hữu, vừa có vừa không, chẳng có chẳng không. Tướng như là cái tướng nhìn thực tại như chúng đang là, hay là đúng với bản chất của chúng. Cái thế giới hiện thực trong tự thân của nó khác với thế giới hiện thực do chúng ta tiếp xúc qua các giác quan. Chúng ta phản ứng nó bằng cái lăng kính của cộng nghiệp hoặc là biệt nghiệp, phong tục, tập quán, văn hóa, cá tính. Cho nên ta chỉ thấy được cái bóng dáng của thực tại, hay là thực tại thứ hai, thực tại thứ ba, chứ không phải là thực tại thứ nhất. Ví dụ mặt trời, tự thân của nó là thực tại thứ nhất. Còn hình ảnh của nó tương phản dưới nước, hay là ao, hay được vẽ trong tranh, hay là chụp hình trên ảnh, là cái bóng dáng thứ hai, thứ ba của nó. Cho nên nó không phải là tự thân. Và ngay cả cái nhìn trực tiếp của chúng ta về bản thân của mặt trời trên bầu trời cũng không phải là tự thân của nó. Nó cũng là một sự tiếp nhận qua lăng kính, ảnh hưởng, ánh sáng, rồi góc độ quang học, rồi cái thời gian nhìn vân vân, và sức khỏe của con mắt nữa. Chính vì thế mà khi mà nhìn mọi sự vật hiện tượng với tướng như đó thì ta không còn biên kiến, tà kiến hay là thường kiến, đoạn kiến. Và do đó ta nhìn thực tại đúng với chân lý, ta nhìn thực tại đúng với trí tuệ, ta đừng thực tại với giá trị của chúng. Và nhờ đó ta vượt qua hết tất cả mọi điên đảo mộng tưởng. Nói tóm lại là khi hành giả trì giới đúng thì đồng lúc đó bỏ hết tất cả các giới tấm thủ. Và nếu có phương pháp luận đại thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, thì hành giả đồng hành với năm ba la mật còn lại. Và thực tập giới như thế thì giá trị đạt được về tâm linh rất là cao. Cho nên hành giả không nên có cảm giác là trì giới là một cái gì đó rất là gò bó và rất là khó chịu về phương diện này hay là phương diện khác. Đó là phần giải đáp từ đó là bao quát và tóm tắt về nội dung câu hỏi vừa nêu. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Tu Bát Quan Trai trong một ngày Nếu không nhận đủ hết 8 giới thì như thế nào? Đặc biệt là giới thứ 8 không ăn phi thề, không giữ thì có sao không? Vậy nếu người nào giữ được 7 giới còn lại có được gọi là đắc giới hay không? Đây là câu hỏi chuyên biệt. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, quý vị đặt câu hỏi là khi thọ bát quan trai giới, trong đó có cái giới là không ăn phi thời, cái giới thứ 8, vì quý vị lỡ về ăn phi thời, còn lại trong 7 giới kia có được đắc giới hay không? Chúng tôi xin thưa là quý vị được đắc giới, bởi vì giới là sila, là biền biệt giải thoát, là bảo giải thoát. Có nghĩa là quý vị giữ được giới nào thì đảm bảo sẽ giải thoát giới đó. Được chưa nè? Cho nên đảm bảo rằng quý vị giữ 7 giới này chắc chắn sẽ được an lạc trong 7 giới đó. Còn một giới thứ 8 là không ăn phi thời, nhưng lỡ quý vị có ăn cũng không sao cả, vì đó là giá giới. Mà bản thân tôi nè, thưa thật quý vị, hồi xưa hai huynh đệ chúng tôi cùng đi tu với một thầy, thì đến lúc đó sư ông chúng tôi á, là ông ăn ngọ, cho nên là ông không có ăn buổi chiều. Thì trong khi sư ông cũng muốn chúng tôi, bản thân tôi cũng ăn giống như ông vậy, thì lúc đó có hai huynh đệ tôi, thì một người ăn giống như sư ông, còn tôi thì tôi nói thưa sư ông, sư ông mà không cho con ăn chiều á là con không thèm tu nữa. Không nói thiệt. Cho nên thưa thật quý vị, bản thân tôi nè, tôi cũng vẫn còn ăn chiều. Ai muốn tu theo tôi thì tu, mà không tu theo tôi thì cứ tu theo sư huynh tôi đó. Sư huynh tôi á là cũng tu theo sư ông, cái không ăn chiều, chiều lại uống sữa thôi. Mà sư ông tôi thì sư huynh tôi rất là mập khỏe. Thì cái truyền thống mà không ăn chiều đây nó phát xuất từ cái Phật giáo Nam truyền, và trong giới luật cũng có nói. Vì khi Đức Phật còn tại thế, có những vị tỳ kheo đi khất thực bất quân bất liều, cụ thể đến buổi chiều vẫn còn đi khất thực. Một hôm vào một buổi tối, trời tối đen như mực, lúc đó có những vị tỳ kheo đi khất thực buổi tối, thì trong đó có một vị tỳ kheo này nước da đen thui, đen như là than hầm vậy. Thì trong lúc đó trời tối, cho nên cái ông này nước da đen mà răng của ổng rất là trắng, cho nên khi ổng gặp người ta cái ổng cười lên. Ổng cười lên thì cái hòm răng nó chiếu ra thấy trắng quá. Người ta thấy vậy, người ta cho là ma quỷ. Rồi sau đó biết được là chư tăng đi khất thực buổi tối như thế, cho nên sau này Đức Phật có khuyên chư tăng là không nên đi khất thực buổi tối. Nó phát xuất từ đó, cho nên Phật giáo Nam Tông thường là người ta ăn đến giờ ngọ thôi. Người ta ăn đến giờ ngọ, vì mặt trời mà qua chừng nửa sợi tóc là họ không ăn nữa. Nhưng mà đến buổi chiều thì người ta chỉ có uống sữa thôi, chứ không có ăn cơm. Thì sư huynh tôi á, là hồi cũng tu theo Nam Tông, cho nên cũng ăn buổi sáng mà ăn toàn là gà vịt, nói chung cũng rất là ngon. Cho nên sư huynh tôi rất là mập khỏe. Và đến chiều trở lại, sư huynh tôi uống sữa, uống đến sữa ngoại, cho nên sư huynh tôi mập quá. Và do từ cái khỏe quá, cho nên sư huynh tôi ra đời. Còn tôi nhé, thì ăn chiều, nhưng mà tôi ăn như là dược thực, tức là dùng cái đó như là một cái vị thuốc để nuôi tôi sống đến ngày hôm nay để ngồi nói chuyện với quý vị đây. Như vậy thì quý vị muốn tu theo sư huynh tôi, không ăn chiều thì cứ tu. Như vậy có giữ giới được không? Còn muốn tu theo tôi thì cứ tu, chứ tôi cũng xin sám hối chư Tôn Đức cũng như nói với lại quý Phật tử đây. Tôi thì vẫn còn ăn cơm chiều, nhưng mà ăn như là một cái dược thực để nuôi cái thân ốm gầy này, để ngồi đây nói chuyện với quý vị. Cho nên hôm nay quý vị tu học với cái chủ đề đó là hạnh trì giới, không ngoài vấn đề giữ giới để trở lại có cái đạo đức. Mà con người sống có đạo đức thì người đó rất là tuyệt vời. Cho nên có câu hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Mà muốn có đạo đức như vậy thì phải cần giữ giới. Trước khi dứt lời, chúng tôi đọc qua một bài trong kinh Pháp Cú có lời dạy rằng: hương của các loài hoa, dù là hoa chiên đàn, già la hay mạc ly, cũng không bay ngược chiều gió. Chỉ có hương, giới, hạnh ngược tỏa khắp muôn phương. Đó là đôi lời chúng tôi xin chia sẻ qua câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật.
Vấn đề bắt quan trai giới cũng nên phân định thành là hai nhóm. Đối với người theo Phật giáo Nam Tông, đối với người theo Phật giáo Bắc Tông. Dù là theo Nam Tông hay Bắc Tông thì việc tiếp nhận tám giới quan trai đó là để tập tu theo hạnh xuất gia trong vòng một ngày. Nam Tông quan trọng là không ăn phi thề, tức là sau giờ ngọ là không ăn nữa, được quyền nuốt và uống thôi chứ không được quyền nhai. Cho nên ăn những loại mà đã được nghiền nát thì không được xem là phạm giới, còn ăn nhai đó thì bị cấm kỵ. Do đó nếu ta muốn trở thành người xuất gia theo truyền thống Nam Tông thông qua việc tập tu bát quan trai giới thì ta phải giữ đúng nghiêm minh giới luật này. Còn đối với người theo Bắc Tông đó thì ăn chay là quan trọng, còn ăn sái giờ là chuyện bình thường. Thì các tổ từ xa xưa cho đến bây giờ đó, và những người xuất gia trong các chùa Bắc Tông, một ngày ăn ba cử: sáng, trưa và chiều. Có người nếu mà lao động nhiều đó, thỉnh thoảng cũng có nhu cầu thêm bữa tối nữa cũng không sao, miễn là không phải để hưởng thụ mà để đảm bảo được cái sức khỏe cho các Phật sự và việc tu tập hành trì là được. Và dĩ nhiên nó nằm ở trong phạm vi của sự cho phép. Cho nên thọ giới bát quan trai trong chùa Bắc Tông thì điều quan trọng là tối về nếu mà lỡ có ăn thêm á, thì phải ăn chay chứ không được ăn mặn à. Còn nếu ăn mặn thì ta chưa hoàn thành được cái giới đó trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nói tóm lại, vấn đề ăn uống á, là phần phụ thôi. Còn 7 giới đầu mới là giới quan trọng. Cho nên giới có nghĩa là biệt giải thoát, giữ được giới nào có được giá trị đạo đức tâm linh và sự hỗ trợ giới đó, giữ được càng nhiều càng tốt, giữ ít á, thì mất quyền lợi cho bản thân mình. Đó là nội dung của việc giữ lễ cũng như là giá trị của nó. Chúng tôi tin chắc rằng là qua việc trả lời các điều khoản liên hệ đến giới, giá trị, những giới hạn, bối cảnh ra đời và tác dụng của nó cho sự hành trì, thì tất cả chúng ta đã hiểu và việc thực tập từ đây về sau là không mấy khó khăn. Hiểu được giới thì việc hành trì càng có kết quả, và do đó giá trị lệ lạc về tâm linh cũng theo đó được tăng trưởng. Chân thành cảm ơn tất cả quý pháp sư, kính chúc toàn thể quý pháp sư và quý hành giả được an lành và hẹn gặp lại trong kỳ khóa tu tuần sau. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com. Website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.